Yêu cung, chương 854, hai hỏa diễm đại chí cường đối kháng. Góc truyện audio.com, trong tiếng nổ vang, hư không phía khác cũng ầm một tiếng, sau đó liền bị nghiền nát. Con cú huyết sắc giống như linh hồn quỷ mị trực tiếp chui vào trong thân thể Hải Long, lớn hơn thân thể của nó gấp nhiều lần. Con cú huyết sắc bay vào trong thân thể Hải Long, nhanh chóng biến thành một đạo huyết quang. Huyết quang này giống như tia chớp huyết sắc, tuy nhiên nơi huyết quang đi qua, nước biển liền bắt đầu điên cuồng cháy rừng rực. Nước biển bị thiêu đốt, Hải Long cũng theo đó mà rít gào. Tuy nhiên bất luận hắn muốn cắn xé Âu Dương từ chỗ nào, đều bị mũi tên của Âu Dương bắn thành từng mảnh. Cho dù Hải Long không ngừng tạo hình lại, nhưng trong thân thể hắn đã chôn xuống hạt giống hỏa diễm linh hồn. Hỏa diễm linh hồn không ngừng thiêu đốt, toàn bộ biển rộng không ngờ đều biến thành huyết sắc. Biển lớn huyết sắc không có cách nào chịu đựng nổi sự thiêu đốt của hỏa diễm linh hồn. Chỉ trong chốc lát tất cả Hải Long liền biến thành một con hỏa long lớn. Ta đốt sạch biển rộng của ngươi, là ngươi buộc ta phải sinh linh đồ thán. Âu Dương đứng bên trong liệt hỏa, đối với người thường mà nói, hẳn sẽ trực tiếp sẽ biến thành tro bụi. Nhưng hỏa diễm linh hồn đối với Âu Dương giống như hưởng gió xuân vậy. Không ngờ Âu Dương đứng ở trong đó, thái độ rất hưởng thụ. Ngươi quá độc ác, một khi hỏa diễm thiêu đốt thật không có cách nào ngăn cản. Nhìn hỏa diễm này điên cuồng thiêu đốt như vậy, chỉ sợ một phần tư biển rộng đều sẽ bị đốt khô cạn. Chắc hẳn đánh xong một trận ngày hôm nay là cạn, cho dù hải tộc không giảm một phần tư cũng sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Lúc này Hải Hoàng thật sự hối hận, tại sao mỗi lần đánh nhau đều ở hải ngoại, đều ở trên địa bàn của mình. Nếu như ở đại lục trên tiên giới, đánh nhau tổn thất cũng không phải là mình. Ngay khi Hải Hoàng nhìn hỏa diễm linh hồn thiêu đốt, hắn thật sự không biết phải làm sao. Chợt hắn nhìn thấy phía xa bầu trời có bạch quang vô tận chớp động. Bạch quang liệt diễm không ngờ từ phía xa bắt đầu bay lê hợp thành một bức tường hỏa diễm cứng rắn không thể phá vỡ, bắt đầu ngăn cản hỏa diễm linh hồn điên cuồng lan đi. Chí Dương Hỏa Kỳ Lân, thấy cảnh tượng này, mọi người đều hiểu rõ. Đây hẳn là do yêu tộc ra tay. Đây là Chí Dương Hỏa Kỳ Lân của Kỳ Lân Vương. Trong thiên hạ chỉ sở cũng chỉ có Chí Dương Hỏa Kỳ Lân mới có thể ngăn cản được hỏa diễm linh hồn của Âu Dương. Một thế giới thụ trong hỏa diễm chậm rãi sinh trường. Chí Dương Hỏa Kỳ Lân dưới sự thôi thúc của thế giới thụ ngăn cản hỏa diễm linh hồn đang không ngừng khiến nước biển bốc hơi. Hôm nay, lần đầu tiên hai hỏa diễm đại chí cường trên đời này va chạm. Đây chắc chắn là lần đầu tiên từ lúc hai hỏa diễm này xuất hiện trên tiên giới. Mà lần này cũng khiến vô số người bắt đầu suy ngẫm. Rốt cuộc là Chí Dương Hỏa Kỳ Lân đại biểu cho hủy diệt hung hãn hơn hay hỏa diễm linh hồn đại biểu cho quỷ dị điên cuồng hơn? Hai hỏa diễm đại chí cường va chạm. Hơn nữa tại hải ngoại này, vừa nãy Âu Dương mới có chút động tĩnh, trong lúc nhất thời tự nhiên đã thu hút sự chú ý của cường giả tám phương tới quan sát. Khi những cường giả tới nơi này, nhìn thấy hỏa diễm quyết đấu như vậy, liền thi nhau hô hào sảng khoái. Dù sao đối với một vài cường giả chiến vương bọn họ đối kháng tuy rằng hung ác nhưng còn xa mới hấp dẫn bằng hai hỏa diễm đại chí cường này va chạm với nhau. Người người đều muốn biết sau khi góc truyện audio.com, hai hỏa diễm đại chí cường va chạm với nhau cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Hỏa diễm bạch sắc hợp thành bức tường thành màu trắng, giống như pháp đài phòng ngự tất cả. Hỏa diễm thế giới thụ giống như trung tâm của hỏa diễm bạch sắc, mang theo hỏa diễm bạch sắc ngăn cản sự ăn mòn điên cuồng đối với bức tường thành màu trắng kia, hỏa diễm linh hồn. Âu Dương nhìn ra phía xa, thật ra hắn cũng muốn biết rốt cuộc là hỏa diễm linh hồn của mình lợi hại hay Chí Dương Hỏa Kỳ Lân kia hung hãn. Năm đó mình mới vào tiên giới bị Kỳ Lân một sừng thiêu đốt gần như tuyệt mạng. Mà lúc đó hỏa diễm linh hồn của mình vẫn chưa đại thành. Kỳ Lân kia cũng còn xa mới có thể tu luyện ra thế giới thụ. Hiện nay hỏa diễm linh hồn của Âu Dương đã đại thành, thậm chí đã vượt qua chiến vương. Hỏa diễm của chiến vương chỉ là hỏa diễm linh hồn của Âu Dương lại thật sự thông linh. Con cú lớn của Thứ Kiêu Cung chính là linh thể thứ nhất của hỏa diễm linh hồn. Mó là quân vương hỏa diễm, cũng coi như là thủy tổ đầu tiên của hỏa diễm linh hồn. Hôm nay thủy tổ hỏa diễm linh hồn đối kháng thế giới thụ đại biểu cho Chí Dương Hỏa mạnh nhất. Đây chắc chắn là một cuộc va chạm mạnh nhất. Giờ phút này ngay cả Trịnh Tú Nhi cũng phải tạm thời dừng ý định đánh lén Âu Dương. Cho dù là nàng cũng muốn xem thử một chút có phải Chí Dương Hỏa Kỳ Lân có thể chống lại hỏa diễm linh hồn của Âu Dương hay không. Nếu như bị hỏa diễm linh hồn ngăn cản, vậy Âu Dương gần như không còn gì để dựa vào nữa. Đến lúc đó muốn giết Âu Dương thật sự dễ như trở bàn tay. Âu Dương cường đại không chỉ bởi vì mũi tên của hắn. Âu Dương cường đại bởi vì bên trên mũi tên của Âu Dương mang theo hỏa diễm linh hồn. Bắt đầu từ ngày Âu Dương nhận được mũi tên linh hồn đó, Âu Dương đã có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc trước khi Âu Dương làm sát thủ, huyễn thuật sư đã định tất cả. Chỉ có điều lúc đó Âu Dương không biết trên người mình mang theo hỏa diễm linh hồn, cũng không có cách nào sử dụng được hỏa diễm linh hồn. Theo thời gian tu luyện càng ngày càng sâu, hỏa diễm này rốt cuộc chậm rãi thành hình. Hôm nay hỏa diễm linh hồn đại thành, trong mắt Âu Dương chính là vô địch. Nhất núi sao có thể dung hai hổ. Sau trận chiến ngày hôm nay, thiên hạ chỉ có một loại hỏa diễm chí cường. Nguồn truyện, truyện phun. Âu Dương nắm chặt nắm đấm, mắt nhìn về phía xa. Lần này hắn không chỉ chiến đấu vì mình, còn muốn bảo vệ vị trí chí cường của hỏa diễm linh hồn. Trong hỏa diễm bốc lên, hai loại hỏa diễm đã bắt đầu va chạm vòng thứ nhất. Có câu nói nước có thể dập tắt lửa. Nhưng giờ này phút này, nước trong biển rộng không ngờ giống như có linh tính, sợ hãi trước hai loại lửa chí cường đến mức bắt đầu tách ra tạo thành một sân bãi cho hai loại hỏa diễm đối kháng. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Hải Hoàng cảm thấy kinh hãi. Thiên hạ có hỏa diễm chí cường cũng có nước chí âm. Trong biển rộng này tồn tại chính là loại nước chí âm đó. Nhưng giờ này phút này nước chí âm trước sự va chạm của hai đại hỏa diễm không ngờ bản thân lại giống như thông linh, hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của mình. Đây rốt cuộc là do nước sợ hãi, hay bởi vì nước cũng có linh tính muốn xem hai đại hỏa diễm đối kháng. Chợt có tiếng gầm lớn truyền tới. Phía xa, một con kỳ lân toàn thân có hỏa diễm bạch sắc thiêu đốt đạp sóng đi tới. Nơi nào hắn đi qua, nước biển đều bị thiêu đốt. Hỏa diễm, gocchuyenaudio.com, bạch sắc vẫn còn lưu lại những vết chân ngựa đang bừng bừng thiêu đốt trên mặt biển. Cách chương.